Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. ACT Therapy Workbook for Adults của Ava Walters là một sách thực hành thuộc thể loại tự lực, tập trung vào liệu pháp chấp nhận và cam kết, viết theo hướng dễ đọc và thân thiện với người mới. Cuốn sách hướng tới việc giúp người trưởng thành hiểu và áp dụng ACT trong đời sống hàng ngày, đặc biệt khi họ đang đối mặt với lo âu, hoảng sợ, trầm cảm, xấu hổ, tức giận, rối loạn khí sắc, ám ảnh sợ, đau mãn tính hoặc OCD. Điểm đáng chú ý là sách không chỉ dừng ở lý thuyết mà đặt trọng tâm vào các bài tập đơn giản, có thể làm ở bất cứ đâu để rèn sự linh hoạt tâm lý, chánh niệm và hành động dựa trên giá trị cá nhân. Ngoài phần hướng dẫn chính, sách còn có ACT Mini Guide và kế hoạch hành động 21 ngày, cho thấy mục tiêu của tác phẩm là biến kiến thức thành một lộ trình thực hành cụ thể, dễ theo dõi và phù hợp cho cả tự học lẫn hỗ trợ trị liệu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ACT được trình bày như một phương pháp thực hành dễ tiếp cận cho người mới. Giá trị cốt lõi của cuốn workbook nằm ở cách nó giới thiệu ACT theo hướng đơn giản, ít thuật ngữ và không gây cảm giác học thuật nặng nề. Thay vì giải thích liệu pháp bằng ngôn ngữ chuyên môn phức tạp, sách dùng các bước thực hành ngắn gọn để người đọc có thể bắt đầu ngay, kể cả khi chưa biết gì về ACT. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nhiều người tìm đến sách tự lực thường đang trong trạng thái căng thẳng, khó tập trung, nên họ cần một cấu trúc rõ ràng hơn là lý thuyết dài dòng. Việc nhấn mạnh những bài tập có thể làm ở bất cứ đâu cũng cho thấy sách hướng ACT thành một công cụ đời thường, không phải một mô hình chỉ dành cho phòng trị liệu. Nhờ vậy, người đọc có thể hiểu ACT như một kỹ năng sống, nơi mục tiêu không phải loại bỏ hoàn toàn cảm xúc khó chịu, mà học cách phản ứng với chúng một cách hiệu quả hơn. Thứ hai, chánh niệm và chấp nhận được dùng để giảm sức chi phối của suy nghĩ khó chịu. Cuốn sách đặt chánh niệm và chấp nhận ở trung tâm, vì đây là hai cơ chế quan trọng của ACT. Thay vì tranh cãi với mọi suy nghĩ tiêu cực, người đọc được khuyến khích quan sát nội tâm rõ hơn, nhận biết cảm xúc, rồi tạo khoảng cách với những phản ứng tự động, thường làm họ mắc kẹt. Ý nghĩa thực tế của cách tiếp cận này là giúp người đọc không còn đồng nhất hoàn toàn với lo âu, xấu hổ hay tức giận, mà xem đó là những trải nghiệm tâm lý có thể đi qua. Điều này đặc biệt hữu ích với người có xu hướng né tránh cảm xúc, vì né tránh thường làm nỗi đau kéo dài hơn. Sách vì thế không hứa xóa sạch khó khăn, mà hướng tới việc tăng khả năng đứng vững trước khó khăn. Cách này phù hợp với tinh thần ACT, nơi sự chấp nhận không phải là buông xuôi, mà là giảm sự chống cự vô ích để có thể hành động sáng suốt hơn. Thứ ba, giá trị cá nhân là điểm tựa để biến thay đổi tâm lý thành hành động cụ thể. Một điểm nổi bật của cuốn workbook là nó không xem trị liệu như việc chỉ xử lý triệu chứng, mà gắn nó với câu hỏi sống theo giá trị nào. Sách liên tục hướng người đọc trở về với điều mình thật sự muốn, từ đó tạo ra định hướng rõ ràng cho hành vi hàng ngày. Đây là khác biệt quan trọng của ICT so với những cách tiếp cận chỉ tập trung giảm triệu chứng trước mắt. Khi người đọc xác định được giá trị, họ có lý do để bước ra khỏi trạng thái trì hoãn, tránh né hoặc tự làm tê liệt bản thân bằng thói quen cũ. Nói cách khác, giá trị trong sách không phải khái niệm trừu tượng, mà là tiêu chuẩn để chọn việc cần làm tiếp theo. Cách tổ chức này giúp việc chữa lành gắn với đời sống thực, vì thay đổi tâm lý chỉ có ý nghĩa khi nó dẫn đến hành vi nhất quán hơn với con người mà họ muốn trở thành. Thứ tư, sách mở rộng phạm vi ứng dụng bằng cách kết hợp ACT với DBT và CBT. Điểm khác biệt đáng chú ý của cuốn sách là nó không trình bày ACT như một hệ thống khép kín, mà bổ sung yếu tố từ DBT và CBT để tạo thành một bộ công cụ rộng hơn. Về mặt thực hành, điều này có lợi vì người đọc không chỉ học cách chấp nhận và cam kết, mà còn có thêm những cách tiếp cận liên quan đến điều hòa cảm xúc và điều chỉnh suy nghĩ. Sự kết hợp này làm cho sách hữu ích với nhiều kiểu khó khăn khác nhau, từ lo âu, trầm cảm, ám ảnh sợ, đến đau mãn tính và vấn đề cảm xúc kéo dài. Thay vì buộc người đọc phải hiểu ranh giới học thuật giữa các phương pháp, sách ưu tiên tính ứng dụng, nghĩa là chọn công cụ nào giúp người đọc tiến bộ. Đây là một lựa chọn thực tế cho sách self-help hiện đại, vì nhiều độc giả không tìm kiếm một trường phái tinh khiết, mà cần một bộ hướng dẫn có thể dùng ngay để cải thiện cách họ đối diện với stress và cảm xúc khó. Cuối cùng, các công cụ bổ sung như Mini Why và kế hoạch 21 ngày giúp duy trì thói quen thay đổi. Sự xuất hiện của ACT Mini Guide và kế hoạch hành động 21 ngày cho thấy cuốn sách được thiết kế không chỉ để đọc, mà để tạo nhịp thực hành liên tục với sách tự lực. Đây là yếu tố quan trọng vì rất nhiều người hiểu nội dung nhưng không duy trì được thói quen áp dụng. Kế hoạch 21 ngày tạo ra một khung thời gian đủ ngắn để không gây nản, nhưng cũng đủ dài để hình thành sự đều đặn. Phần Mini Why lại đóng vai trò nhắc nhanh những nguyên tắc chính giúp người đọc quay lại nội dung cốt lõi khi cần. Cách bố trí này làm tăng tính sử dụng của cuốn sách, đặc biệt với người đang muốn theo dõi tiến trình của bản thân một cách có cấu trúc. Nó cũng phù hợp với những ai làm việc với nhà trị liệu, vì sách có thể trở thành tài liệu hỗ trợ giữa các buổi trị liệu, thay vì chỉ là một cuốn sách đọc xong rồi để đó. Kết luận, ACT Therapy Workbook for Adults phù hợp nhất với người trưởng thành đang muốn tiếp cận ACT theo cách dễ hiểu, thực tế và không quá nặng lý thuyết. Cuốn sách cũng hữu ích cho những ai đang đối diện với lo âu, hoảng sợ, trầm cảm, xấu hổ, tức giận, đau mãn tính, hoặc đơn giản là cảm thấy bị mắc kẹt trong các phản ứng cảm xúc lặp lại. Điểm mạnh của sách nằm ở việc nó biến một phương pháp trị liệu thành một bộ bài tập có thể thực hành ngay, thay vì chỉ mô tả khái niệm. So với nhiều sách self-help cùng loại, tác phẩm này nổi bật ở sự kết hợp giữa ACT với DBT và CBT, cùng với phần mini why và kế hoạch 21 ngày giúp người đọc duy trì hành động cụ thể. Chính cấu trúc đó khiến cuốn sách không chỉ dừng ở việc truyền đạt hiểu biết, mà còn tạo ra một lộ trình áp dụng có tính liên tục. Với người đọc muốn vừa học vừa làm, đây là một lựa chọn thực dụng, rõ ràng và dễ đi vào đời sống hàng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Eva Walters, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!